Chương 2 Pháp Ngọa Cụ 1 Tỳ Kheo Ác Tỳ. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ, Tỳ Kheo Ác Tỳ hầu Phật. Sau đó, đắp y bưng bát vào thành khất thực, oai nghi rõ nét, ngó xuống đất mà đi. Có một trưởng giả thấy, khởi ý nghĩ: ta chưa từng thấy một người nào như thế này. Bèn đến hỏi: thầy là ai? Thầy đệ tử ai? Xuất gia với ai? Phụng hành đạo pháp của vị nào? Khi ấy, Đức Phật mới thành đạo. Người đời đều gọi Ngài là Đại Sa Môn. Vị tỳ kheo trả lời: tôi tên là Ác Tỳ. Đại Sa Môn là thầy của tôi. Tôi xuất gia với Ngài, phụng hành đạo pháp của Ngài. Trưởng giả nghe rồi khen: chưa từng có người nào như vậy, tự có oai nghi như vậy, mà theo Đại Sa Môn xuất gia, phụng hành đạo pháp của người. Trưởng giả lại hỏi: hiện nay thầy ở đâu? Tỳ kheo đáp: tôi ở nơi A Lan Nhã, dưới bóng cây Sơn Nham, chỗ đất trống Gò Mã là chỗ ở của tôi. Trưởng giả nghe lại càng thêm hoan hỷ, khen: oai nghi rõ nét trang nhã, vị thầy chắc là hơn, mà lại ở chỗ vắng vẻ như vậy. Trưởng giả lại hỏi: lấy thứ gì trải ngồi? Tôi dùng cỏ thi, cỏ câu thi, cỏ bà, cỏ văn nhu, cho đến lá cây, vân vân, kể cả cát đất, tôi đều có thể trải ngồi. Trưởng giả nghe lại thêm vui mừng cung kính, khen: lại có thể sống với nếp sống thiểu dục như vậy. Trưởng giả lại hỏi: nếu tôi vì đại đức làm phòng xá thì có thể dùng hay không? Vị tỳ kheo trả lời: Đức Thế Tôn chưa cho phép chúng tôi thọ dụng phòng xá. Ông trưởng giả thưa: đại đức có thể đem vấn đề này bạch Phật, tôi cũng đích thân đến thưa. Ác tỳ im lặng nhận lời đề nghị. Sau khi thọ trai xong, trở lại chỗ Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi đem vấn đề bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, khen người thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay cho các tỳ kheo nhận các phòng xá của người cúng. Trưởng giả kia sau đó đến chỗ Đức Phật, từ xa thấy dung nhan của Đức Thế Tôn thù thắng đặc biệt, giống như núi vàng, trong lòng đầy ắp sự vui mừng cung kính. Đến trước Đức Phật, kính lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì ông nói các pháp màu, vân vân, cho đến khổ, tập, tận, đạo. Ngay chỗ ngồi, ông được mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc quả, thọ tam quy và ngũ giới, rồi bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con muốn cất phòng xá cúng dường cho các tỳ kheo, xin Ngài chấp nhận. Đức Phật hứa khả bằng sự im lặng. Trưởng giả biết Đức Phật chấp thuận rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước kính lễ sát chân Phật, đi quanh bên hữu ba vòng rồi cáo lui. Liền trong ngày ấy, ông cho xây cất 60 phòng xá, lại cúng dường ẩm thực cho Phật và Tăng. Toàn gia quyến của ông cùng nhau lo liệu cúng dường những mỹ vị quý giá nhất trong đời, không thiếu một thứ gì. Người bữa củi, người lấy nước, người làm thức ăn, người quét dọn, người rưới nước hoa trên đất, kẻ trải chỗ ngồi, người rải hoa, kẻ trải tòa cao. 2. Tu Đạt Đa. Bấy giờ, trong thành xá vệ có trưởng giả tên là Tu Đạt Đa, xuất 30 vạn kim tiền cho người trong thành Vương Xá vay, hàng năm đến thu về. Trưởng giả thành Vương Xá thường ra một do tuần nghinh đón, đãi đại tiệc. Đến lần này, lại không có trưởng giả ra tiếp. Tu Đạt Đa lại có suy nghĩ: chắc ông ta hoặc bị nạn của nhà vua hay nạn nước, lửa, giặc cướp, nhơn, phi nhơn nên không ra nghênh đón. Khi đến nơi, Tu Đạt Đa tới nhà ông trưởng giả trước, thấy thiết bày trân trọng các thức ăn mỹ vị, hỏi: "Ông làm đám cưới, mở hội hay rước nhà vua?" Ông trưởng giả trả lời: "Chẳng phải làm đám cưới, mở hội, cũng chẳng phải rước nhà vua." Lại hỏi: "Nếu không phải, vậy tại sao sửa soạn thức ăn uống mỹ diệu thế này?" Trưởng giả nói: "Đức Phật ra đời có đại oai đức, các đệ tử của Ngài cũng đều như vậy. Nay tôi thỉnh ý Ngài để cúng dường, cho nên không ra để nghinh đón ông được." Tu Đạt Đa nói: "Tôi cũng nghe có Phật ra đời, hiệu là Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, thí tôn. Người mà nay ông thỉnh là Phật sao? Hay không phải là Phật?" Trưởng giả đáp: "Chính là Phật." Lại hỏi: "Hiện nay Ngài ở đâu?" Ông trưởng giả kia liền để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, tay bên hữu chỉ về phía chỗ Đức Phật ở, nói: "Phật ở nơi đó." Tu Đạt Đa nghe vui mừng phấn khởi, để trống vai bên hữu, vọng hướng về chỗ Đức Phật ở, kính lễ 3 lần. Đêm đến, ông ta niệm danh hiệu Nam Mô Phật. Dù nhọc mệt, ông vẫn ngủ được. Người thiện tri thức đời trước của ông ta làm vị thần ủng hộ. Vị thần nghĩ: "Ta sẽ giúp ông trưởng giả này không phải đợi qua một đêm mới được thấy Đức Phật." Vị thần liền khiến trong đêm sáng rực lên. Tu Đạt Đa tưởng là trời đã sáng, liền thức dậy đến cửa thành. Cửa thành tự mở, ra khỏi cửa tự đóng. Bỗng nhiên trời tối lại. Tu Đạt Đa hoảng sợ, nghĩ và nói: "Vừa rồi ta đâu phải là cuồng." Vị thần biết ý niệm đó, liền nói kệ: "Nay là lúc đến Phật, mỗi một bước chân đi lại hơn thí ngàn vàng, voi ngựa không sánh kịp." Vị thần lại nói: "Đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi, cứ tiến bước, trong giây lát sẽ thấy Phật." Tu Đạt Đa nghe, sự sợ hãi biến mất, hăng hái bước tới. Từ xa thấy Đức Thế Tôn dung nghi thù đạt, giống như núi vàng. Đức Thế Tôn thấy ông trưởng giả, khen: "Lành thay, đến đây Tu Đạt Đa." Tu Đạt Đa nghe, vui mừng nghĩ: "Đức Phật lại biết luôn cả cái tên do cha mẹ ta đặt." Tu Đạt Đa đầu mặt kính lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì trưởng giả nói các diệu pháp, vân vân, cho đến khổ tập tận đạo. Nơi chỗ ngồi đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc quả rồi, Tu Đạt Đa liền thọ tam quy ngũ giới và bạch Phật: "Kính bạch Đức Thế Tôn, nguyện Phật và Tăng nhận lời mời của con an cư mùa hạ nơi thành Xá Vệ." Thỉnh 3 lần như vậy, Đức Phật đều im lặng. Đến lần thứ 4, Ngài mới bảo rằng: "Nếu chỗ nào không có sự ồn ào, yên tĩnh, không có tiếng động, chư Phật mới an cư nơi đó." Ông trưởng giả bạch Phật: "Con đã hiểu lời dạy của Thế Tôn, xin Ngài sai một tỳ kheo, người có kinh nghiệm cho việc thiết lập này." Đức Phật hỏi: "Nay ngươi muốn vị nào?" Bạch Thế Tôn: "Con muốn nhờ Tôn giả Xá Lợi Phất." Đức Phật liền nói với Tôn giả: "Thầy có thể đến đó làm người quản lý." Tôn giả vâng lời ra đi. 3. Tinh Xá. Bấy giờ, vị trưởng giả thành Vương Xá vào một buổi sáng đích thân đến bạch Phật: "Thức ăn đã sửa soạn xong, xin thánh tri thời." Đức Phật cùng tỳ kheo tăng mặc y bưng bát, kẻ trước người sau vây quanh, đến nơi nhà thọa trai, an tọa nơi tòa theo thứ tự. Ông trưởng giả tự tay sớt thức ăn. Ăn xong, lấy nước rửa rồi bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, con xin dâng cúng ngôi vườn và phòng xá này cho tứ phương tăng. Đức Phật nhận lời bằng sự im lặng. Biết Đức Phật nhận lời rồi, trưởng giả lấy chiếc ghế nhỏ ngồi phía trước. Đức Phật vì ông tùy hỷ nói bài kệ chú nguyện. Vì ngăn gió lạnh nóng và ngăn các ác thú, che mưa sương và bụi, cũng trừ nạn mũi mòng, cúng dường người trì giới, tọa thiền, thuyết, tụng pháp. Ai nghe hiểu nghĩa này, trừ hết các gốc khổ. Đức Phật nói kệ rồi, lại nói các pháp màu, chỉ dạy điều lợi ích để được hoan hỷ. Ông trưởng giả trở về trú xứ. Sau đó, trưởng giả Tu Đạt đưa Xá Lợi Phất về thành Xá Vệ. Qua các xóm làng, nơi nào trưởng giả cũng rao truyền. Đức Phật ra đời, có đại oai đức, các đệ tử của Ngài cũng như vậy. Tôi đã thỉnh Ngài an cư nơi thành Xá Vệ. Mọi người nên sửa soạn nhà cửa, tu bổ đường xá và các cầu đò, chuẩn bị mọi thứ để đón Đức Thế Tôn. Người dân các xóm làng nghe rao truyền như vậy, biết Đức Phật Thế Tôn sẽ kinh qua nơi mình ở, nên rất vui mừng ghi nhận, làm theo lời rao kia một cách cung kính. Trưởng giả Tu Đạt khi đến Xá Vệ nghĩ rằng, chỗ nào tốt nhất để cất tịnh xá? Chỗ duy nhất nơi thành này là vườn của đồng tử Kỳ Đà. Nơi có vườn cây ăn trái quý giá, cảnh sắc tốt tươi, nước trong thanh khiết, suối róc rách, ao tắm, hoa thơm thật hoàn hảo. Ta nên mua nơi đó để xây cất. Nghĩ rồi, liền đến chỗ người chủ ngôi vườn, ngỏ lời. Tôi muốn mua sở vườn, ông có thể cho tôi biết ý kiến được chứ? Người chủ vườn nói, ông có thể dùng tiền vàng trải khắp hết mặt đất, không bỏ trống một chỗ nào. Được như vậy, tôi sẽ cùng ông trao đổi. Tu Đạt liền dùng tiền vàng trải khắp mặt đất. Đồng tử Kỳ Đà bảo, thử như thế thôi, chứ tôi không muốn trao đổi. Tu Đạt nói lại, điều kiện này là từ lời của ông, nó trở thành một trị giá, đâu được hối tiếc để làm khác đi. Hai bên giằng co tranh cãi nên phải đưa đến cửa quan. Cửa quan y theo pháp luật xử, Tu Đạt thắng cuộc. Đồng tử Kỳ Đà hỏi Tu Đạt, vì lý do gì mà ông không tiếc vàng bạc để mua khu vườn này với giá như vậy? Tu Đạt trả lời, Đức Phật ra đời, có đại oai đức, các đệ tử của Ngài cũng như vậy. Tôi đã mời Ngài an cư nơi đây, do đó tôi trút hết gia tài cũng không hề tiếc nuối. Đồng tử Kỳ Đà lại nói, nếu để tôi được đặt tên vườn này là Tinh Xá Kỳ Viên, thì tôi sẽ để cho. Tu Đạt nói, tốt. Tu Đạt liền ra lệnh đem tiền vàng trải nơi mặt đất, tính luôn cả những gốc cây cũng đều trải cho đầy đủ. Sau đó, Tôn giả Xá Lợi Phất lấy dây đo đạc, tính toán, làm chỗ đi kinh hành, giảng đường, ôn thất, nhà ăn, nhà tắm và các phòng xá, tất cả đều đầy đủ tiện nghi. 4. Tạp sự. Khi ấy, các phòng xá dùng bùn tré không được kín, gió bụi, rắn, chuột vào phá ngọa cụ của tăng, gây não cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo đem vấn đề này bạch Phật. Phật dạy, cho phép dùng bùn trét bên trong, bên ngoài và các ngưỡng cửa. Tăng nên sắm búa, rìu, dao, cưa, vân vân, ghế thang, các dụng cụ để làm nhà. Cũng cho phép những chỗ bị nước tạt làm cửa sổ có vòng móc phên che, làm khóa cửa. Không cho phép làm như cái cán dao đeo nơi lưng, vi phạm, phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo chấp tác bị đất bủng làm nhớp thân cần phải tắm. Phật cho phép tắm. Chỗ tắm có bùn, vân vân. Phật dạy, cho phép dùng gạch đá hay tấm ván để trên mặt đất. Có các tỳ kheo ở nơi Gò Mã lượm được phu cụ, giường dây không dám lấy. Phật dạy, cho phép lấy, nếu lớn nên cắt ra. Bấy giờ, giữa hai thành Vương Xá và Xá Vệ có một trú xứ. Các cư sĩ đem cúng cho các tỳ kheo mà không có ai ở. Phật dạy, cho phép các bạch y mời Ma Ma Đế ở và cung cấp cho họ mọi thứ cần dùng. Khi ấy, các trú xứ không có hàng rào, bò ngựa vào ra làm hư hoại chỗ kinh hành. Đức Phật dạy, cho phép đào hào và rào xung quanh. Bò ngựa vẫn tìm cách vào được. Phật dạy, cho phép dùng các loại cây gai kéo xung quanh. Bò ngựa vẫn xông phá vào được. Phật dạy, cho phép đắp đất làm tường hoặc xây tường gạch. Bên trên có mái che, cho phép làm nhà canh giữ. Hư cũng cho phép làm lại, cho phép làm hai phên cửa. Có các tỳ kheo nhâm nhành dương, rửa tay, rửa mặt, rửa chân trong phòng, làm cho đất bị ẩm thấp, hư ngọa cụ của tăng. Phật dạy, không nên làm như vậy. Có các tỳ kheo già bệnh khi trời lạnh không thể ra ngoài rửa được. Phật dạy, cho phép dùng cái chậu đựng nước rửa và viên gạch kê cái chậu. Có phòng xá bị đất bùn nổi lên. Phật dạy, nên dùng đất bùn để trét và dùng một trong 10 loại y trải lên trên. Có các tỳ kheo hạ tọa rửa chân trước, sau đó thượng tọa đến rửa chân. Vị hạ tọa rửa chưa xong bị đuổi đi. Phật dạy, nếu hạ tọa rửa trước nên cho phép rửa cho xong. Có các tỳ kheo kinh hành nơi đất trống, khi trời mưa y bị ướt cho nên phế bỏ việc kinh hành. Phật dạy, cho phép làm cái hành lang. Có các tỳ kheo đi trong sân khi trời mưa đất nhão nhớp chân. Phật dạy, cho phép dùng đá gạch lót làm đường đi. Có các tỳ kheo ở chỗ không có nước. Phật dạy, cho phép đào giếng hoặc nước ao tác tịnh. Các tỳ kheo muốn làm nệm trải trên giường. Phật dạy, cho phép dùng một trong 10 thứ y, rồi độn lông dê, lông lạc đà, hoa kiếp bối, vân vân, cho đến loại cỏ mềm vào bên trong để làm nệm. Các tỳ kheo làm nệm quá dày. Phật dạy, dày nhất là 8 ngón tay, cho phép tăng làm một loại dành cho tứ phương tăng và làm một loại riêng. Phu cụ của tăng hư hoại, không biết làm thế nào. Phật dạy, nên nhờ người giặt và tu bổ lại. 5. Phân phối ngọa cụ. Bấy giờ, các tỳ kheo phân ngọa cụ cho tăng hàng ngày. Phật dạy, không nên làm như vậy, cho phép ngày cuối mùa xuân, ngày đầu mùa hạ, khi kết giới an cư, phân ngọa cụ. Nhóm 6 tỳ kheo chọn lựa phòng tốt, ngọa cụ tốt để lấy phần. Phật dạy, không nên làm như vậy, nên Bạch Nhị Yết Ma sai một tỳ kheo làm người phân ngọa cụ. Tỳ kheo được sai nên ghi rõ để biết ngọa cụ nào thuộc phòng nào, tùy theo thứ cấp thượng tọa mà chia. Nếu có dư mà còn tốt, thượng tọa cần thì nên đưa. Nếu thượng tọa không cần thì tiếp theo, tùy theo hạ tọa, theo chỗ ngồi mà trao phân. Nếu có tỳ kheo đến sau, tùy theo lớn nhỏ, theo thứ tự phân bố, từ phòng kế lần lượt cho tới phòng chót. Nếu hạ tọa không có phòng thì thôi. Các tỳ kheo muốn làm giường dây, giường cây mới, Phật dạy, cho phép làm. Nếu không có thợ khéo thì tỳ kheo có thể tự làm cũng được. Cho phép dùng 10 loại tơ sợi, loại nào làm giường dây cũng được. Có các tỳ kheo muốn độn nệm trong giường dây, Phật cho phép độn. Có các tỳ kheo đi đứng trên giường dây, dây bị đứt, Phật dạy không nên đi đứng trên giường dây. Có các tỳ kheo nhỏ người thấp, muốn móc cái y hay lấy cái y trên giá, vói không tới, Phật dạy cho phép hệ niệm tại tiền quỳ gối trên giường dây để lấy. Có các tỳ kheo ni ngồi trên giường dây có độn, nguyệt thủy nhớp, bất tịnh, hư hoại. Phật dạy, tỳ kheo ni không nên ngồi trên giường dây có độn. Có các sa di nhỏ nằm trên giường dây có độn, đái dầm, bất tịnh, hư mục. Phật dạy, sa di nhỏ cũng không được nằm trên giường dây có độn. Có các tỳ kheo ở trên giường cao mà nghe kinh hỏi nghĩa. Phật dạy, nghe kinh hỏi nghĩa đều không nên ngồi nơi chỗ thấp. Trong sân trú xứ của các tỳ kheo, cỏ mọc, Phật cho phép khiến tịnh nhân biết. Trong phòng bị bụi bặm làm nhớp giường, ngọa cụ, Phật cho phép tùy ý lau quét. Khi đại hội, các tỳ kheo đến đông, phòng xá lớn mà thiếu chỗ ở, Phật dạy, trong phòng theo thứ tự trải ngọa cụ vừa đủ mà nằm. Nếu muốn dùng y ngăn phía trước thì cho phép, vị nào cũng được ngăn. Nếu đủ thì tốt, bằng không đủ thì bên ngoài có chỗ đất trống nào cho phép làm am thất. Cựu trú tỳ kheo nên đứng ra làm. Cất am thất, đại hội xong, không dỡ bỏ, bị lửa cháy, cháy luôn cả trú xứ. Đức Phật dạy, đại hội xong, phải dỡ rồi mới đi. Nếu cựu tỳ kheo tiếc không cho dỡ, khách tỳ kheo phải dặn dò tỳ kheo cựu trú, rồi mới đi. Khi trời mưa lớn, các tỳ kheo không có chỗ tụ hội. Phật dạy, cho phép làm đại đường. Mùa lạnh, các tỳ kheo tụ tập bị rét. Đức Phật dạy, cho phép làm nhà sưởi ấm. Bấy giờ, do tỳ xá Khư Mẫu muốn sửa sang, nên Tôn giả Xá Lợi Phất cho xây cất đại đường mới. Bà đem lúa gạo đến cúng cho tứ phương tăng. Các tỳ kheo không dám dùng. Phật dạy, nếu vì bốn phương tăng, khi làm cho phép tùy ý thọ dùng. Có các tỳ kheo khất thực, lại cúng cho bốn phương tăng, không biết ai nên thọ. Phật dạy, vì bốn phương tăng mà làm thì được thọ dùng. Có phòng xá bị hư hoại, các tỳ kheo không sửa chữa. Phật dạy, nên khuyến hóa, bạch nhị yết ma, giao cho kẻ đạo tục muốn sửa chữa, cho họ sửa chữa. Một tỳ kheo nên đọc tuyên ngôn. Đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Cái phòng hư hoại, không có người sửa chữa. Kẻ đạo tục muốn sửa chữa, nay tăng giao cho người ấy sửa chữa. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, cái phòng hư hoại. Vân vân, cho đến câu, nay tăng giao cho người ấy sửa chữa. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý giao cho, sửa chữa cái phòng cũ, số rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Nếu muốn ghi tên người đàn việc đã sửa chữa vào cái phòng ấy thì cho phép ghi. Ngọa cụ cũng như vậy. Có một trú xứ, nước lớn bị ngập. Các tỳ kheo ai nấy lo dọn dẹp ngọa cụ phòng của mình. Phòng không có tỳ kheo ở, không ai thu dọn, bị nước trôi và hư mục. Sau đó, những người đàn việc của những phòng ấy thấy vậy, nổi sân, chê trách các tỳ kheo. Tại sao chỉ có ngọa cụ phòng của tôi bị ướt, hư hoại mà thôi? Đức Phật dạy, nếu khi bị thủy hỏa, nên kêu la lớn, đánh kiền chùy, khiến cho tất cả tăng đều cùng nhau hỗ trợ dọn dẹp. Nếu vị nào không hỗ trợ dọn dẹp, thì phạm đột kiết la. 6. Thọ nhận phi pháp. Bấy giờ, La Hầu La đến tụ lạc Na La. Một người ưu bà tắc thân tín vì La Hầu La cất một cái phòng. Khi cất xong, La Hầu La có một duyên sự nhỏ du hành trong nhân gian. Bấy giờ, có tôn giả A Nan đến nơi tụ lạc kia. Vị ưu bà tắc đó lại đem cái phòng cúng cho tôn giả A Nan. Khi La Hầu La trở về, bảo A Nan đi chỗ khác. Anan nói, trước kia tuy người ta cúng cho thầy, nhưng thầy đi. Sau đó người ta cúng cho tôi, thì cái phòng này là của tôi. Thế là cả hai vị đều đến người Ưu Bà Tắc, hỏi để họ quyết định là phòng của ai. Người Ưu Bà Tắc trả lời, tuy trước kia tôi cúng cho La Hầu La, nhưng La Hầu La bỏ đi. Sau đó tôi mới cúng cho A Nan, như vậy là phòng của A Nan. Các tỳ kheo bạch Phật, nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Ưu Bà Tắc này, không những đời này mà xưa kia cũng đã từng làm như vậy. Các tỳ kheo thưa hỏi, chuyện ấy xảy ra như thế nào? Đức Phật dạy, thuở đời quá khứ có nhà vua tên là Bà Lâu, trong cương giới nước của vua có hai vị tiên, một tên là La Hầu La ưa tọa thiền, một tên là A Nan đa văn vô úy. Nhà vua kia trước thấy La Hầu La rất kính trọng nên cất một cái phòng để cúng. Phòng làm xong thì La Hầu La xuất hành trong nhân gian. Sau đó A Nan lại đến, nhà vua cũng kính trọng nên đem cái phòng đó cúng cho A Nan. Khi La Hầu La trở về, bảo A Nan đi và nói, phòng này của tôi. A Nan cũng nói phòng này của mình. Cả hai đều đến nhà vua hỏi, để quyết định là phòng của ai. Nhà vua nói, tuy trước đây tôi cúng cho La Hầu La, nhưng La Hầu La bỏ đi. Sau đó tôi mới cúng cho A Nan. Vậy nay là phòng của A Nan. Lúc bấy giờ, các vị trời, rồng, quỷ, thần đều nói, nhà vua này làm phi pháp, tại sao trước đã cúng cho La Hầu La, sau lại tự ý cúng cho A Nan? Chúng ta sẽ phá hoại quyến thuộc của nhà vua. Họ liền cùng nhau đến cung vua, dùng đá ném, đánh, giết hại quyến thuộc của nhà vua. Nhân việc này, Đức Phật nói kệ. Vua cúng công trước sau, tiên nhân cùng tranh cãi, làm cho quỷ thần giận, chuốc hại quyến thuộc mình. Nếu hành xử tùy ái, không được người trí khen, do vậy nên xả ái, hoan hỷ nói đúng nghĩa. Đức Phật dạy, tiên nhân tên La Hầu La trước kia, nay là La Hầu La. Tiên nhân tên A Nan trước kia, nay là A Nan. Quốc vương trước kia, nay là Ưu Bà Tắc. Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ nay không cho phép nhận phòng mà trước đó thí chủ đã cúng cho người khác. Vị nào phạm, phạm đột kiết la. 7. Vật tứ phương tăng. Bấy giờ, Đức Phật cùng đại tỳ kheo, 1250 vị đầy đủ, ở nước Câu Tác La, du hành trong nhân gian, hướng đến ấp Ngật La Ngật Liệt. Tại đó có 5 tỳ kheo cựu trú, nghe Phật cùng đại chúng sẽ đến cùng nhau nghị bàn. Trong chúng của Phật có Xá Lợi Phất, một Kiền Liên, chắc chắn sẽ gây não chúng ta. Chúng ta nên phân chia phòng xá, ngọa cụ, vườn cây trái trong trú xứ này làm 5 phần thuộc tư hữu của mỗi người. Bàn bạc xong liền phân chia. Đức Phật và chúng tăng đến nơi, các tỳ kheo bảo, các thầy mở phòng trải ngọa cụ, chúng tôi cần có chỗ ở. 5 tỳ kheo nói, Đức Phật là vị pháp chủ, sẽ mở cửa phòng hạng nhất mời ngài ở. Ngoài ra, chúng tôi đã phân chia hết, là tư vật không phải thuộc của tăng. Quý vị có thể vào trong xóm làng, tùy theo sự quen biết mà tìm chỗ ở. Khi ấy, Xá Lợi Phất, một Kiền Liên không có chỗ ở. Đêm ấy, phải ngủ nhờ nơi hiên phòng Đức Phật. Sáng ngày, nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Có 5 thứ thuộc tứ phương tăng, không được thủ hộ, không được bán, không được chia. 5 thứ ấy là gì? 1. Đất của trú xứ. 2. Phòng xá. 3. Vật cần dùng. 4. Cây ăn trái. 5. Hoa quả. Tất cả tỳ kheo Sa Môn Thích Tử đều có phần trong đó. Ai thủ hộ, bán hay phân chia đều phạm tội thâu lan giá. Chỗ mà năm tỳ kheo kia phân chia, sau đó tứ phương tăng đến tập hợp lại cùng nhau phân chia. Tiếp đến, có tỳ kheo khách đến, nói, mở phòng để tôi vào ở. Các tỳ kheo đến trước nói, chúng tôi là bốn phương tăng đến thì đây là phần của chúng tôi. Đã cùng nhau chia rồi, không thuộc về của thầy. Thầy có thể đến trong xóm làng tìm nơi để ở. Tỳ kheo đến sau, bèn đến trong xóm làng tìm chỗ để ở. Các bạch y nói, thưa đại đức, ở nơi đó có tăng phòng, tại sao không ở mà lại đến đây? Các tỳ kheo trở lại chỗ tăng phòng, lúc ấy trời đã tối, nên trên đường đi bị cọp hại. Các tỳ kheo bạch Phật, nhân việc này, Đức Phật tập hợp các tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Trước đây không nghe ta nói, tứ phương tăng có năm thứ, không được thủ hộ, chiếm đoạt, không được bán, không được chia hay sao? Tại sao người bảo vệ trú xứ của tăng lại không cho tỳ kheo đến sau ở, để đến nỗi bị cọp làm hại? Bằng mọi cách quở trách rồi, Đức Phật lại nói, vị nào chiếm đoạt, bán hay chia của tứ phương tăng đều phạm tội thâu lan giá. Có các tỳ kheo ở bên bờ biển, cây gỗ khó có được, không thể cất thức để ở. Nơi đó lại có nhiều loại xương của loài cá lớn, muốn dùng để cất, bạch Phật, Phật dạy, được phép sử dụng. Các tỳ kheo sợ mùi hôi xương cá, Phật dạy, cho phép dùng bùn có mùi thơm để trát. 8. Tỳ kheo tri sự. Có các tỳ kheo kinh doanh làm trú xứ cho tăng, làm rồi, khách tỳ kheo đến là bậc thượng tọa, đuổi người ở trong phòng ra. Vị kia giận dữ nói, tôi kinh doanh khổ cực mà không được ở yên. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép người chủ kinh doanh tùy ý ở phòng nào mình thích. Các tỳ kheo lại ở với thời gian dài. Bạch Phật, Phật dạy, nên tính theo công phu của người kia nhiều hay ít, nhiều nhất là cho phép ở 12 năm. Nên Bạch Nhị Yết Ma trao cho. Một tỳ kheo sướng lên, đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Tỳ kheo này tên là, làm chủ kinh doanh, nay tăng cho tùy ý ở cái phòng theo sở thích, thời gian là bao nhiêu năm. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, làm chủ kinh doanh, nay tăng cho tùy ý ở cái phòng theo sở thích, thời gian là bao nhiêu năm. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý cho tỳ kheo tên là tùy ý ở cái phòng theo sở thích rồi. Tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Có các tỳ kheo làm giường cây, giường dây để trong phòng hoặc trét đất, hay khi tu bổ nho nhỏ, bèn xin chỗ tùy ý ở. Phật dạy, không nên xin. Nếu tu bổ phòng, công phu ít nhất là 1/3, thì cho phép đến xin tăng chỗ ở tùy ý.